là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ bay chiến đấu cơ ở Nam Triều Tiên để phô trương sức mạnh đối với miền Bắc. Hải quân Mỹ công bố video Iran phóng phi đạn. Và Pháp tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Anita Powell tường trình về việc châu Phi gặp đói kém trong năm 2015. Cộng tác viên Trần Nghị tường trình về rào cản ngôn ngữ làm người Việt khó lấy bằng lái xe ở Mỹ. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một quan tạc cơ có tầm bay xa của quân đội Mỹ bay trên không phận Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật dường như là một phản ứng đối với những vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bắc Triều Tiên. Chiếc B-52 quan tạc cơ có thể mang bom hạt nhân đã bay trên bầu trời của căn cứ quân sự Osan ở Nam Triều Tiên, nằm cách biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên 72 km. Chiếc máy bay sau đó bay trở về căn cứ ở đảo Guam gần đó. Chiếc B-52 được hai chiến đấu cơ của Mỹ và Nam Triều Tiên bay hộ tống. Đô đốc Hải quân Mỹ Harry B. Harris Jr., tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, ra một thông cáo nói phi vụ này là để chứng tỏ cam kết cứng rắn của Mỹ với các đồng minh ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và để phòng vệ cho nước Mỹ. Thượng tướng Terence O. Shaughnessy, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự Liên quân Mỹ-Nam Triều Tiên, nói với các phóng viên báo chí sau phi vụ đó rằng Mỹ luôn kiên định trong nhiệm vụ phòng vệ cho Nam Triều Tiên và duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc răn đe bằng các lực lượng quy ước và chiếc dù hạt nhân. Hoa Kỳ đã bay một oanh tạc cơ tầm xa trên không phận Nam Triều Tiên vào năm 2013, không lâu sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Chuyến bay của chiếc B-52 hôm Chủ nhật diễn ra vài giờ sau khi lãnh tụ Kim Jong-un trong một phát biểu tại Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng vụ thử bom nhiệt hạch hôm thứ Tư như cáo buộc là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền và là một hành động công bằng mà không ai được chỉ trích. Trong một phát biểu được hãng thông tấn nhà nước KCNA của Bình Nhưỡng loan tin, ông Kim nói rằng vụ thử này là một bước tự vệ cho khả năng quốc phòng đáng tin cậy trên bán đảo Triều Tiên trước mối nguy của chiến tranh hạt nhân do các đế quốc đứng đầu là Mỹ gây ra. Hai ngày sau vụ thử nghiệm, Seoul đã thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới phi quân sự. Bắc Triều Tiên coi đó là một hành động chiến tranh. Một giới chức quân sự Nam Triều Tiên nói với hãng tin Yonhap của Seoul rằng miền Bắc cũng trả đũa bằng những chương trình phóng thanh của họ. Những hành động của Bắc Triều Tiên khiến cho đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng là Trung Quốc giận dữ và gây ra một trận bão lửa lên án trên hầu như khắp thế giới. Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã phổ biến một video mà họ nói là hình ảnh của các tàu quân sự Iran bắn phi đạn gần một hàng không mẫu hạm của Mỹ, các chiến hạm của phương Tây và một thương thuyền trong eo biển Hormuz. Hải quân nói rằng video do một máy bay trực thăng Seahawk quay được vào ngày 26 tháng 12. Các giới chức Mỹ nói rằng hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman, khu trục hạm USS Berkeley và một tàu khu trục loại nhỏ của Pháp và một tàu thương mại đang ở gần đó vào lúc Iran phóng phi đạn. Không có phản ứng tức thời nào từ phía Iran đối với video được công bố này. Trước đó, Đại tướng Ramezan Sharif, người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, nói rằng lực lượng của ông không có bất cứ cuộc thao dượt nào trong eo biển Hormuz vào thời điểm đó và ông gọi những tin tức của Mỹ tung ra là chiến tranh tâm lý. Các giới chức của Hải quân Mỹ nói rằng họ phổ biến video này để đáp lại yêu cầu về luật tự do thông tin. Hàng ngàn người hôm nay đã tập trung ở thủ đô Paris để đánh dấu một năm tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo và một siêu thị thực phẩm của người Do Thái bị các phần tử vũ trang thánh chiến Hồi giáo tấn công, giết chết 17 người. Sự kiện hôm Chủ nhật cũng tưởng nhớ các vụ tấn công hồi tháng 11 khi những kẻ cực đoan Hồi giáo giết hại 130 người tại một số địa điểm ở thủ đô của Pháp. Kể từ đó, Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ba đền thờ Hồi giáo bị cho là đã cực đoan hóa các tín đồ. Tổng thống Pháp François Hollande và thị trưởng Paris dự lễ tưởng niệm hôm Chủ nhật tại dinh Place de la République đã khánh thành một bảng tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công. Ca sĩ nhạc rock và là biểu tượng quốc gia của Pháp Johnny Hallyday theo trù liệu sẽ hát với ban nhạc quân đội tại một buổi trình diễn đặc biệt cuối ngày hôm nay. Trong khi đó, hàng trăm đền thờ Hồi giáo ở Pháp mở cửa cho công chúng đến thăm trong mấy ngày trong một nỗ lực giới thiệu với những người ngoại đạo về văn hóa của Hồi giáo, vào lúc những vụ tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo đã tạo ra một ấn tượng tiêu cực về tôn giáo của họ. Pakistan sẽ chủ trì các cuộc đàm phán 4 ngày bắt đầu vào thứ Hai trong nỗ lực hồi sinh tiến trình hòa bình Afghanistan. Các cuộc đàm phán sẽ bao gồm cả Afghanistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan hôm thứ Bảy nói rằng các đại biểu họp tại Islamabad sẽ thảo luận về một lộ đồ hòa đàm. Các cuộc đàm phán này được tán thành trong một chuyến thăm của tư lệnh quân đội Pakistan Đại tướng Rahil Sharif đến Kabul hồi tháng 12. Pakistan được cho là có ảnh hưởng lớn đối với phe Taliban, nhưng quan hệ giữa Islamabad và Afghanistan đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Hai nước lâu nay luôn đổ lỗi cho nhau đã hậu thuẫn phe Taliban và các phần tử nổi dậy các hoạt động dọc theo biên giới khó kiểm soát giữa hai nước. Các thủ lãnh Taliban được dư luận tin là trú ngụ tại các thành phố của Pakistan gần biên giới Afghanistan, kể cả ở Quetta và Peshawar. Một số nhà phân tích tình hình khu vực nhận định rằng Pakistan có thể đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Afghanistan. Pakistan có một vai trò thiết yếu trong các cuộc đàm phán và Pakistan phải thể hiện vai trò của họ bây giờ khi chính phủ Afghanistan không có khả năng mang phe Taliban trở lại bàn đàm phán. Phân tích gia quốc phòng ở Pakistan, ông Saad M. Khan nói với đài VOA, cuộc đàm phán hôm thứ Hai sẽ không có phe Taliban, nhưng ông Javed Faisal, một người phát ngôn của hành chánh trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah nói rằng chính phủ Pakistan sẽ cung cấp danh sách các đại diện Taliban sẵn lòng tham gia tiến trình hòa bình. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Diễn viên Mỹ Sean Penn đã gặp trùm buôn lậu ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman ở Mexico vài tháng trước khi Guzman bị bắt lại để phỏng vấn. Bài phỏng vấn được đăng lên trang web của tạp chí Rolling Stone chiều tối thứ Bảy, một ngày sau khi Guzman bị giới hữu trách Mexico bắt lại. Guzman tự hào khoe với diễn viên Penn rằng tôi cung cấp nhiều heroin, methamphetamine, cocaine và cần sa cho thế giới hơn bất cứ ai khác. Tôi có một đội tàu ngầm, máy bay, xe tải và thuyền. Ông Penn mô tả rằng Guzman hoàn toàn không có một chút gì hối lỗi. Nếu không có nhu cầu tiêu thụ thì sẽ không có người bán, trùm Guzman nói về hoạt động buôn lậu ma túy của ông ấy. Điều rõ ràng là nhu cầu tiêu thụ từ ngày này sang ngày khác đang trở nên nhiều hơn, do đó phải bán và bán. Guzman đã vượt ngục một cách táo bạo hôm 11 tháng 7 năm ngoái qua một đường hầm dài 1,5 km, được đào bí mật từ phòng giam của hắn đến ngôi làng ở gần đó. Vụ vượt ngục của trùm Guzman khiến cho chính quyền của Tổng thống Enrique Peña Nieto hết sức bối rối, khi mà trước đó họ ca ngợi chiến dịch được tăng cường chống những đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất ở Mexico. Ông Penn nói rằng Guzman đã đưa các kỹ sư của y sang Đức 3 tháng hồi năm ngoái để học hỏi về lớp nước ngầm dưới nhà tù. Ông nói khi Guzman chui xuống đường cống, y được di chuyển bằng một xe mô tô chạy bám vào đường ống có động cơ được thiết kế có thể hoạt động trong môi trường thiếu dưỡng khí. Ông Penn có kế hoạch phỏng vấn Guzman vào thời điểm ông ở cùng khách sạn ở New York với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ông Penn cho biết một trong những người tùy tùng của Tổng thống Mexico xin chụp hình chung với ông bằng máy điện thoại khi diễn viên này đi bộ trên phố nơi có những chiếc xe SUV bọc thép xếp hàng để chuẩn bị đưa Tổng thống Mexico đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ai Cập mở phiên họp Quốc hội hôm Chủ nhật, phiên họp đầu tiên sau hơn 3 năm. Quốc hội có 15 ngày để thông qua mấy trăm lệnh hành pháp của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi hoặc các luật sẽ bị bãi bỏ. Ai Cập không có quốc hội kể từ năm 2012 khi một tòa án giải tán hội đồng lập pháp được bầu chọn dân chủ do phong trào huynh đệ Hồi giáo của cựu tổng thống Mohamed Morsi nắm đa số. Một số tên tuổi lớn nhất của nhạc rock đã tập trung về thành phố Los Angeles tối thứ Bảy để dự lễ truy điệu ca sĩ Lemmy, trưởng nhóm nhạc Motorhead, người đã qua đời vào cuối tháng trước ở tuổi 70, chỉ hai ngày sau khi được chẩn đoán bệnh ung thư. Dave Grohl, ca sĩ chính của nhóm Foo Fighters, và Slash, nghệ sĩ guitar của nhóm Guns N' Roses, có mặt trong số những người đọc điếu văn tại tang lễ tổ chức ở nghĩa trang Forest Lawn Memorial. Tang lễ được truyền hình trên mạng. Ca sĩ Grohl đã xúc động phát biểu, Lemmy là anh hùng của tôi, Lemmy là một nghệ sĩ nhạc rock and roll thực sự. Lemmy tên thật là Ian Kilmister, lập ra nhóm Motorhead vào năm 1975. Ông nổi tiếng với các ca khúc Bomber, Overkill và khúc nhạc Ace of Spades của nhóm nhạc Motorhead. Nó vẫn rất phổ biến khi chúng tôi trình diễn lại trên sân khấu, mọi người đều yêu thích khúc nhạc đó, Lemmy nói với tạp chí Rolling Stone hồi tháng 8. Lemmy cũng nổi tiếng về lối sống của mình, trong đó có thói quen uống rượu. Khi loan báo tin Lemmy qua đời trên Facebook hồi tháng trước, nhóm Motorhead kêu gọi người hâm mộ mở lớn những bản nhạc của Lemmy và uống một hoặc vài ly rượu cho Lemmy, kể cho nhau những câu chuyện về Lemmy.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, năm 2015 là năm đói kém của phần lớn các nước châu Phi. Tại vùng Đông Phi và Nam Phi, El Nino và sự dao động khí hậu đã tạo ra những khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Những cuộc xung đột ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi cùng với tình trạng nghèo túng và dân số tăng mạnh tại các nước vùng Sahel cũng có những ảnh hưởng tương tự. Theo tường trình của thông tin viên Anita Powell tại Johannesburg, nạn đói đã hoành hành một cách dữ dội ở châu Phi trong năm qua, trong lúc biến đổi khí hậu, xung đột và tình trạng nghèo đói gây khốn đốn cho nhiều nước và làm cho hàng chục triệu người lâm cảnh cùng cực. Các nước có những bối cảnh chính trị xã hội khác nhau khá nhiều như Nam Sudan, Malawi, Cộng hòa Trung Phi đã lên tiếng báo động trong vài tháng qua. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết các nước phía nam sa mạc Sahara là nơi bị nạn đói đe dọa dữ dội nhất thế giới. Cứ 4 người thì có 1 người bị suy dinh dưỡng. Tính chung cả châu Phi có 23 triệu học sinh bị đói. Ông David Orr, một viên chức của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, năm 2015 là một năm đặc biệt khó khăn cho các nước trong vùng Nam Châu Phi và thủ phạm chính là thời tiết.
Tôi nghĩ rằng những gì làm cho tình hình năm nay khác đi là sự gộp chung của hạn hán và hiện tượng thời tiết El Nino xảy ra ngay sau đó. Cho nên dân chúng trên thực tế đã bị tác động bởi tình trạng ít mưa trong 2 năm liên tiếp. Và điều này đặc biệt khó khăn tại một khu vực mà 70% dân số là những người làm nghề nông chỉ để kiếm sống qua ngày.
Tuy nhiên, các chính phủ ở châu Phi nói rằng họ cũng có một vai trò quan trọng để nắm giữ và khủng hoảng đói kém cũng là sự thất bại của họ. Bộ trưởng Tài chính Malawi, ông Guido Gondrell, mới đây nói tình trạng đói kém ở nước ông là một vụ bê bối.
Chúng ta phải tăng gấp đôi những nỗ lực của mình để bảo đảm là nơi nào chúng ta có thể làm thật tốt thì chúng ta phải làm thật tốt.
Tại Ethiopia, chính phủ đã quyết định dành riêng một khoản ngân sách kỷ lục là 192 triệu đô la để ứng phó với tình trạng thiếu hụt lương thực, trong lúc có tin cho biết 10 triệu người đang đối mặt với nạn đói vì hạn hán. Ông Getachew Reda, người phát ngôn của chính phủ Ethiopia, cho biết như sau.
Chính phủ rất chú tâm tới vấn đề này, và chúng tôi có một ủy ban quản lý thảm họa quốc gia nhóm họp vào mỗi ngày thứ hai để đánh giá tình hình hàng tuần.
Tại các nơi khác ở châu Phi như Nam Sudan, vấn đề còn phức tạp hơn nữa. Tại quốc gia trẻ nhất thế giới này, cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 2 năm là một trong các nguyên nhân chính làm cho hàng trăm nghìn người gặp nguy cơ chết đói. Các nhân viên cứu trợ cho biết những cơ quan và tổ chức cứu trợ đang cố gắng hết sức để giúp đỡ các nước châu Phi. Ông David Orr của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết như sau.
We and the other humanitarian agencies are there.
Tổ chức chúng tôi và những cơ quan nhân đạo khác có mặt ở đó để hỗ trợ cho các chính phủ. Và công việc mà chúng tôi làm mỗi lúc mỗi nhiều, chúng tôi không chỉ cung cấp sự trợ giúp trong lúc mất mùa và những chương trình trợ giúp khác, mà chúng tôi còn thật sự cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các cơ quan chính phủ để thật sự nâng cao khả năng của chính phủ để có thể tự mình giải quyết vấn đề.
Các nhân viên cứu trợ nói rốt cuộc thì các giải pháp không thể đến từ nước ngoài và các chính phủ châu Phi phải nắm giữ vai trò lãnh đạo để ứng phó với những vụ khủng hoảng lương thực trong năm 2016. Không biết tiếng Anh là câm, không biết lái xe là què. Đó là thực tế được nhiều người Việt tại tiểu bang Illinois của nước Mỹ đúc kết sau một thời gian dài định cư. Nhưng cũng có không ít người Việt tại đây không biết cả hai thứ trên và ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, người ta thường nói trong cái khó ló cái khôn. Cộng tác viên Việt Long có bài tường trình chi tiết từ Chicago.
Anh Vũ đang làm công việc thường ngày của mình. Đó là chế biến những món ăn cho một trong những nhà hàng Việt lớn nhất Chicago. Công việc bận rộn nhưng bù lại giúp anh có một cuộc sống ổn định nơi đất khách quê người. Tuy nhiên có một điều anh Vũ luôn trăn trở, đó là đã 10 năm kể từ ngày đến nước Mỹ, anh vẫn chưa thể tự mình lái xe hơi. Đơn giản bởi vì anh chưa có bằng lái. Tại tiểu bang Illinois mà anh Vũ đang sinh sống, trẻ em đến độ tuổi 16 là đã có thể lấy bằng. Chiếc xe là người bạn thân thiết, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang những ngày đông giá. Sẽ không ngoa khi nói rằng người dân Mỹ dành nửa đời mình trên những chiếc xe hơi. Vậy nhưng đối với anh Vũ và không ít những người Việt định cư tại Mỹ khác, kiếm được tấm bằng lái xe là một điều không hề dễ dàng.
Tiếng Anh ít quá thì nó gặp khó khăn.
Thi lái xe ở Illinois bao gồm hai phần, thi lý thuyết và thực hành. Nếu như thực hành không phải là thứ gì đó quá khó khăn, thì phần thi lý thuyết lại là ác mộng với nhiều người. Có những trường hợp thi tới 15 lần vẫn rớt. Anh Trịnh Diện, một nhân viên chấm thi lấy bằng lái xe đã nhiều năm nay cho biết.
Thi bằng lái xe thì có hai phần, thi viết và thi lái. Thì thi viết đó, đa số người Việt mình vì không có rành ngôn ngữ, thành ra cứ thi tới thi lưu hoài không được.
Nếu như tại những tiểu bang có đông người Việt sinh sống như Texas hay California, người ta có thể lựa chọn hình thức thi bằng tiếng Việt. Thì tại Illinois, ngôn ngữ được sử dụng lại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và may mắn lắm khi bà con mới có thể gặp được những người chấm thi nói tiếng Việt giống như anh Diện.
Có thể là do người ta run nữa, tại ngôn ngữ làm cho người ta run. Ví dụ như khi mà người chấm lái xe người ta kêu quẹo trái, thì mặc dù người ta đưa cái tay quẹo trái nhưng mà mình run quá. Thành ra thay vì mình xi nhan giảm tốc độ thì mình lại thay vì đạp thắng để giảm tốc độ mình lại đạp ga. Thế là mình bị lost control cái xe đi. Thì nó tạo thành nguy hiểm cho người khác, nên thành ta phải rớt.
Tuy vậy, nhiều người vẫn tìm ra cách vượt qua kỳ thi, cho dù tiếng Anh không thành thạo. Tất nhiên là không phải bằng cách bỏ tiền ra mua bằng, một hình thức gian lận khá phổ biến ở Việt Nam. Đây là một đề thi lái xe được cộng đồng người Việt tại Chicago truyền tay nhau. Những thuật ngữ tiếng Anh được phiên âm sang tiếng Việt. Người ta cũng có thể ghi nhớ đáp án thông qua những từ khóa quan trọng. Và trong quá khứ, việc nhờ người thi hộ phần thi thực hành cũng không phải là một chuyện hiếm.
Hồi xưa lúc khoảng mười mấy năm trước, dân Việt Nam mình mới qua đây, vấn đề lái rất là khó. Giờ có người đi thi dùm vấn đề thi lái. Tức là khi nộp đơn thì tên của mình, nhưng mà lên xe là người khác.
Có xảy ra, dĩ nhiên là bất cứ nước nào thì cũng có người thích lắc léo, hoặc là có người thích không làm mà được. Thì cái đó thì diễn thấy nước nào cũng có xảy ra, nhưng mà tính được cái là xác suất rất là thấp. Vẫn có nhưng mà rất là thấp.
Tiểu bang Illinois đã cho phép người đi thi lấy bằng, nếu không biết tiếng Anh, có thể mang theo một người phiên dịch. Đó cũng là một trong những nỗ lực nhằm giúp đỡ những người mới đến hòa nhập cuộc sống nơi đây. Nhưng rõ ràng, để có thể tự tin hơn, và cũng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình khi lưu thông trên đường, trao dồi ngôn ngữ tiếng Anh có lẽ là việc không thể bỏ qua.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, năm 2015 qua đi mang theo một số văn nghệ sĩ và nhân vật của công chúng khác, trong đó có những nhạc sĩ, diễn viên và các nhân vật tên tuổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh các nhân vật nổi bật còn có một số ít người được biết tiếng hơn, nhưng từ hậu trường cũng có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực giải trí. Mục Đời Sống Văn Hóa tuần này xin được dành để điểm qua những ngôi sao đã tắt liệm trên bầu trời văn nghệ trong năm 2015. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây với Hoài Hương.
Trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ sĩ B.B. King được mệnh danh là vua nhạc blues, từng làm mưa làm gió trên sân khấu với ngón đàn guitar tuyệt vời của ông trong những nhạc phẩm như The Thrill Is Gone đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc blues. Phong cách của B.B. King khác người ở chỗ, ông không thích vừa hát vừa đàn guitar như đa số các ca sĩ biết chơi guitar khác. Trong sự nghiệp trải dài nhiều thập niên, B.B. King đã trình diễn cho tới cuối đời, trước khi ra đi ở tuổi 89.
Nhà soạn nhạc James Horner là tác giả của một số nhạc khúc đáng ghi nhớ nhất trong các bộ phim được phát hành trong suốt một phần tư thế kỷ. Trong đó phải kể tới phim Titanic, kể lại câu chuyện về con tàu tráng lệ, tân tiến bậc nhất lúc bấy giờ, đã bị đắm ngay trong chuyến hải hành đầu tiên, mang theo xuống tuyền đài biết bao nhiêu nhân vật thuộc thành phần được ưu đãi nhất trong xã hội bấy giờ. Phim Titanic đã mang về cho ông Horner 2 giải Oscar, nhưng thật oái oăm, nhà soạn nhạc đã qua đời bất đắc kỳ tử trong một tai nạn máy bay ở tuổi 61. Ông Horner cũng là người đã soạn nhạc cho bộ phim A Beautiful Mind, dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của thiên tài toán học John Nash, người đã phấn đấu với bệnh tâm thần phân liệt. Là khuôn nguyên giải Nobel Kinh tế năm 1994, John Nash qua đời trong một tai nạn xe hơi vào tháng 5 năm ngoái.
These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds.
Và có ai có thể quên được diễn viên Leonard Nimoy trong phim Star Trek, người mà sự nghiệp gắn liền với vai Mr. Spock, nhà khoa học có đôi tay nhọn trong bộ phim series trên truyền hình Star Trek. Sau Star Trek, Nimoy vẫn tiếp tục đóng phim. Thế nhưng dường như giới hâm mộ vẫn không thực sự chấp nhận diễn viên này trong bất cứ vai nào khác hơn là vai Mr. Spock đã đưa ông lên đài danh vọng. Một diễn viên khác mà tên tuổi gắn liền với phim Dracula đã gây kinh hoàng cho khán giả khắp năm châu là Christopher Lee. Tài tử đã góp mặt trong tất cả 280 bộ phim, nhưng cũng vẫn được tưởng niệm trong vai hoàng tử của bóng tối, bá tước Dracula. Nam diễn viên gốc Ai Cập Omar Sharif, vai chính trong bộ phim classic Lawrence of Arabia, là bộ phim đã giúp đưa tên tuổi của ông đến với giới hâm mộ, đã xuất hiện trong hơn 100 phim khác nhau, trong đó có phim Dr. Zhivago, nhân vật chính trong một chuyện tình tay ba, đã gây xúc động cho khán giả thuộc nhiều thế hệ.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, một trong những ngôi sao liềm tắt trong năm vừa qua là điêu khắc gia kim họa sĩ người Mỹ Ellsworth Kelly, nổi tiếng về những bức tranh lập thể có nhiều góc cạnh độc đáo, đầy màu sắc, đang được treo tại các viện bảo tàng nghệ thuật có uy tín nhất thế giới. Trên văn đàn có nhà văn nữ nổi tiếng Jackie Collins, người đã mang lại cho hàng triệu độc giả của bà những chuyện scandal trong thế giới phim ảnh ở Hollywood. Trong đó có cuốn mang tựa đề Hollywood Wives, các bà vợ ở Hollywood, bán được 15 triệu cuốn trên khắp thế giới. Và cuối cùng, Yogi Berra, một trong các ngôi sao bóng chày nổi tiếng nhất nước Mỹ, cũng đã từ giã cuộc chơi trong năm ngoái ở tuổi 90. Trong thời gian ông có mặt trong đội bóng New York Yankees, đội của ông đã 10 lần đoạt giải bóng chày thế giới. Tên tuổi của Yogi Berra đã được ghi lại tại hội trường danh vọng Hall of Fame.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Từ phương xa nhìn về quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm.
Xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Hoàng Trường Sa nay không còn mẹ.
Những nốt nhạc thổn thức trăn trở về vận mệnh dân tộc, những giai điệu thức tỉnh lòng yêu nước trong hàng triệu con tim Việt Nam trước họa xâm lăng từ Trung Quốc đã đưa hai người nghệ sĩ từ nửa vòng trái đất tìm đến nhau trong sự san sẻ, đồng cảm. Khi tác giả Việt Khang của Việt Nam Tôi Đâu và Xin Hỏi Anh Là Ai lãnh 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Hà Nội, thì cũng là lúc nhạc sĩ Trúc Hồ tại Mỹ cho ra đời ca khúc Triệu Con Tim trong chiến dịch thỉnh nguyện thư vận động cho nhân quyền Việt Nam đưa tên tuổi Việt Khang vào Tòa Bạch Ốc. Cùng hội ngộ trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, hai nhạc sĩ trong và ngoài nước cùng chia sẻ những ưu tư về quyền tự do sáng tác tại Việt Nam, cùng những khát khao của người nghệ sĩ muốn dùng âm nhạc để chuyển tải sự thật và khát vọng về một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do.
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiều như người yêu nước trong chỗ.
Xin chào anh Trúc Hồ và xin chào anh Việt Khang. Cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Anh Việt Khang thì mọi người biết nhiều rồi, anh Trúc Hồ mọi người cũng biết nhiều, nhưng mà hai anh có đã từng làm việc với nhau hoặc biết với nhau trước khi vụ án của anh Việt Khang xảy ra hay không?
Thưa không ạ. Anh đầu rất thích cái dòng nhạc và cái cách hát của Việt Khang.
Yeah.
Và nhất là nghe những cái lời hát đó, mình nghe mình thấy mình đau lòng. Bởi vì cũng là một người nhạc sĩ mà mình nghe một người đồng nghiệp của mình viết lên những cái tâm sự của anh về Việt Nam như vậy thì mình thương, phải nói là dùng chữ thương bởi vì thấy nó có cái gì đó gần gũi.
Tức là anh Hồ biết tới anh Việt Khang từ cái cảm xúc qua lời hát và qua những cái tâm tình mà anh trải qua những ca từ của mình. Anh Việt Khang chắc chắn là đã biết anh Trúc Hồ từ lâu, nhưng mà từ lúc nào mà anh biết nhạc sĩ Trúc Hồ quan tâm tới cái trường hợp của mình, anh Khang?
Khi mà tôi ở bên Chí Hòa, tôi có xem cái bài báo nói về cái việc làm của anh Trúc Hồ, chịu con tim một tiếng nói, hỗ trợ cho tôi, kêu gọi trả tự do cho tôi. Những việc làm đó đã làm cho tôi xúc cảm rất nhiều, không thể nào mà tôi có thể hình dung được. Thật sự mà nói, tôi rất là hạnh phúc. Đầu tiên tôi xin cảm ơn cái người anh, tôi rất là quý.
Giữa hai nhạc sĩ ở đây, một người trong nước, một người ngoài nước, cùng gặp nhau ở một cái chiến dịch thỉnh nguyện thư đưa tiếng nói của người Việt vào Tòa Bạch Ốc. Cái điểm giao thoa gặp nhau ở đây có phải là một cái thao thức trong lòng của người nghệ sĩ về hai chữ Việt Nam hay không?
Đúng vậy, nhưng mà nó hơn đó chút xíu nữa. Hồi chưa bao giờ gặp Việt Khang, nhưng mà nghe qua dòng nhạc mình cảm thấy đây là một người tri kỷ của mình. Có thể nói là cái dòng nhạc của Việt Khang nó có chung nhiều cái tâm tư của nhiều người chứ không phải một mình Trúc Hồ. Đó là dòng nhạc của một người yêu nước, cũng trăn trở ưu tư về cái đời sống của người dân Việt Nam trong nước. Cho nên cái vấn đề đó đầu như ai cũng có chung với lại nhạc sĩ Việt Khang. Nhưng mà giữa Trúc Hồ, Việt Khang đó gần nhau qua âm nhạc.
Một người từ trong nước nói lên cái tâm tình, cái trăn trở của mình thì bị tù tội. Một nhạc sĩ ngoài nước cùng nói lên những cái tâm tư đó qua những bài hát như Đáp Lời Sông Núi hay Triệu Con Tim vân vân, thì mọi cái hoàn toàn như là ngược lại. Cái điều khác biệt này cho anh Việt Khang cái suy nghĩ như thế nào?
Những cái việc đã xảy ra với tôi, nó không hẳn là những đau thương trước mắt, mà nó sẽ là những cái hạnh phúc giống như ngày hôm nay tôi cảm nhận được. Đó là cái tiếng con tim của mình được nhiều người nghe được, cảm thông được và trân trọng. Cái điều đó nó hạnh phúc rất nhiều lần với những gì mà tôi đã trải qua.
Cái trường hợp của anh Việt Khang nó cũng gợi lên cái vấn đề quyền tự do sáng tác và bày tỏ tư tưởng của người dân ở Việt Nam, thể hiện cái nỗi lòng của mình qua những ca khúc thôi mà cũng có thể đã dẫn tới tù tội rồi. Anh Trúc Hồ ở bên ngoài, anh nhìn thấy cái điều kiện sáng tác của các anh em ở trong nước như thế, những người ngoài nước như anh có thể làm gì để có thể hỗ trợ họ hay là giúp họ nói lên được, thể hiện được chính bản thân mình vượt qua những khó khăn trở ngại?
Những người trong nước mà sáng tác những ca khúc phát xuất từ trái tim của họ thật là đáng nể phục. Một người nhạc sĩ phải nói thật từ trái tim của mình. Một người nhạc sĩ mà sống trong một cái môi trường, một cái đất nước như vậy mà viết lên được cái gì đó, là mình nói với họ là một người anh hùng. Người Việt Nam rất là may mắn có một người nhạc sĩ như Việt Khang viết thật từ trái tim của mình. Nếu mà sáng tác để mà đi kiếm tiền, để mà giàu, để mà có một cái đời sống tương đối an nhàn, cái đó là con đường dễ chọn. Nhưng mà nếu mà viết lên từ trái tim của mình để thấy những tổn thức xung quanh của mình, những người dân trong nước của mình, để mà chia sẻ tâm tình của mình với họ là một việc làm đáng quý. Rất vui khi mà thấy Khang nghĩ được như vậy, bởi vì chúng ta phải chấp nhận nó và bước tới để mà làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn. Và những người xung quanh của mình đã rất là trân quý những cái con tim như là Việt Khang. Việc làm của Việt Khang rất được nhiều người ủng hộ. Thứ nhất là sau khi bài hát đó thì Trúc Hồ có làm một cái thỉnh nguyện thư cho Nhà Trắng 150.000 chữ ký. Và sau đó năm sau Trúc Hồ làm thêm một cái nữa là chịu công ty một tiếng nói để mà mang cái vấn đề đó qua tới Liên Hiệp Quốc. Và khi mà Hồ đi qua bên Liên Hiệp Quốc để gặp những người có cơ quan chịu trách nhiệm về nhân quyền. Khi mà trình bày cái hoàn cảnh của Việt Khang á, thì không ai tin được trên thế giới này, trong một cái thế kỷ này, lại có một người nhạc sĩ sáng tác bài hát yêu nước mà bị bỏ vào tù. Thì cái đó là cái không may mắn cho đất nước của chúng ta.
Đối với cái quyền tự do sáng tác và bày tỏ tư tưởng của những ca nhạc sĩ trong nước thì có thể làm gì để giúp họ có thể có được cái môi trường tự do thông thoáng hơn?
Cái việc đó cần sự kết hợp của mọi người, mọi đoàn thể của những người Việt Nam trên toàn thế giới và các anh em trong nước. Hiện nay thì rất có nhiều các cơ quan xã hội dân sự, họ cũng trong nước cũng đang đứng lên để mà kêu gọi có được nhiều quyền tự do hơn. Và với vấn đề là Việt Nam sắp sửa vào TPP thì trong tương lai có thể hy vọng là chính quyền Việt Nam vào một cái cuộc chơi của thế giới thì họ mới chấp nhận cái luật lệ hơn. Và hy vọng như vậy thôi chứ thật sự là cũng khó nói lắm.
Anh Việt Khang, những người trong nước cần cái sự hỗ trợ ra sao để có thể hưởng được cái quyền tự do sáng tác rộng rãi hơn nữa, tránh những trường hợp như anh tái diễn? Cần phải làm gì?
Cái này là chuyện của tất cả mọi người. Mọi người góp lên một cái tiếng nói của mình. Cần phải có những cái tiếng nói lên sự thật. Để mà nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả cùng nhau đấu tranh cho sự thật. Nói lên những cái gì chân thật nhất. Và những sự thật đó cần phải được bảo vệ để sự thật được tồn tại. Đó là cái mong muốn của tôi, là tất cả hãy đấu tranh cho sự thật. Vì sự thật và bằng sự thật.
Đã là một người công dân Việt Nam thì chúng ta phải có bổn phận với đất nước của chúng ta, dùng truyền thông để mà chúng ta đoàn kết sức mạnh của cộng đồng của người Việt Nam ở chúng ta trên khắp thế giới, dùng truyền thông để mang sự thật tới cái người dân trong nước để họ thấy được, và từ những người dân trong nước họ thay đổi được những gì mà họ muốn thay đổi, đó là họ muốn có một cái đời sống công bình, tự do và dân chủ. Mỗi người chúng ta đều phải có bổn phận để nhìn về Việt Nam của chúng ta
với tất cả những cái tấm lòng của mình, mỗi người đóng góp một cái phần của mình thì tương lai của nước Việt Nam của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Xin hỏi anh Việt Khang, âm nhạc là một cái công cụ truyền tải cái sự thật hữu hiệu nhất, vì âm nhạc nó không có cái giới hạn về không gian, về thời gian, nó vượt qua biên giới những cách trở địa lý. Nhưng mà cái công cụ truyền tải sự thật này trong điều kiện trong nước, anh thấy thế nào?
Ở trong đây còn cái sự phải có được cái sự yên tâm hơn khi mà người ta thì bày tỏ một cách thoải mái để nói lên sự thật. Cái sự yên tâm đó phải bắt nguồn từ cái sự vận động của tất cả người Việt Nam và những cơ quan xã hội dân sự trong nước để mà giành được cái quyền căn bản làm người đã được Liên Hợp Quốc công nhận. Thứ nhất phải là cái quyền tự do, ngôn luận tự do phát biểu.
Như anh Việt Khang đây thì được biết tới với một cái danh từ là nhạc sĩ yêu nước. Nhưng mà những người nhạc sĩ yêu nước như thế ở trong nước thì lại bị coi là những nhạc sĩ chống đối. Đâu là nhạc sĩ yêu nước, đâu là nhạc sĩ chống đối? Là một người nhạc sĩ trong cái trường hợp đó, trong tình cảnh đó thì anh Việt Khang muốn nói gì?
Đơn giản lắm chị, bởi vì sự thật chưa được phơi bày. Cái công việc của tôi là cái công việc làm nghệ thuật, thì tôi cũng dùng nghệ thuật để mà tôi có cái cách yêu nước của tôi. Tôi cũng mong muốn là tất cả mọi người thấy cái điều gì nó không được đúng, không được đẹp, nó không được hay thì mình cũng nói lên một cái cách chân tình. Nếu mà mình dùng cái thái độ nó căng thẳng quá thì khó mà rót vào lòng của cái người mà mình muốn truyền tải cái thông điệp. Cho nên là tôi cũng hy vọng tất cả mọi người cùng nhau nói lên sự thật bằng cái cách ôn hòa nhất.
Cái bài hát của Việt Khang ảnh hưởng rất lớn với mọi tầng lớp người dân trong và ngoài nước. Nhờ bài nhạc này mà rất nhiều thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, họ nhìn về Việt Nam, họ ưu tư về Việt Nam và họ lo lắng cho đất nước Việt Nam. Tinh thần yêu nước họ lại lên cao, họ nhìn về Việt Nam, họ đoàn kết với nhau hơn. Và nhất là chúng họ rất vui là thấy giới trẻ còn nhỏ mà hát thuộc bài Anh Là Ai. 3 tuổi đã ca rồi, 4 tuổi đã hát rồi. Cái chuyện này đó là một cái gì đó hiếm quý. Cái sự kiện này lịch sử sẽ ghi lại tầm ảnh hưởng của hai bài nhạc. Bài nhạc nói hay, cái lời hát nó hay, nó thật, nó đi thẳng vào tim của mọi người. Và từ đó nó làm cho những người thờ ơ hoặc là không biết gì về Việt Nam, ngay cả các em sinh ra lên đây, họ nghĩ về Việt Nam. Cái đó ít ai làm được. Cảm ơn Việt Khang.
Cảm ơn hai nhạc sĩ trong và ngoài nước đã dành thời gian cho chương trình này.
À, cảm ơn chị.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơm. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi là Nguyễn Thành Giảng, tôi ở Ottawa, Canada. Tôi là muốn hỏi là bác sĩ, là khi mình đo cái huyết áp ở tại nhà, mua mấy cái máy ở tại tiệm thuốc Tây đó, thì cái huyết áp của tôi thì nó theo dõi đo cũng là 5-6 tháng nay. Thì nó có cái là muốn hỏi bác sĩ là khi nào thì xác định gọi là cao huyết áp, tức là mình muốn đo nhiều lần trong một ngày rồi mình lấy cái trung bình ra thì xác định là cái cao, hay là khi nào mình đo mình thấy trên 140, trên 190 là mình kết luận mình bị cao huyết áp. Thì trường hợp cụ thể của tôi là đo có hai thời kỳ, trung tâm và trung tâm. Cái thời kỳ mà trung tâm thì lúc nào nó cũng thay đổi trong khoảng từ 125 tới 135, nó không có cao. Nhưng mà trong cái thời kỳ thu tâm thì là nó lúc nào nó cũng trên 90 đến 90, 92, 95. Đó. Như vậy thì có thể gọi là xác định là cao huyết áp hay là chưa? Hay là tất cả hai số đều trên 140 trên 90 thì mới gọi là cao? Nhưng mà tôi thì chỉ có một cái duy nhất là cái thời kỳ thu tâm là nó cao hơn 90, từ 90 tới 95. Còn thời kỳ trung tâm thì lúc nào nó cũng ở dưới 135. Tôi muốn hỏi bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói về bệnh áp huyết cao. Thì chúng ta đặt vấn đề áp huyết cao là vì chúng ta muốn tránh cái tổn hại đến cái hệ tim mạch và hai cái thận. Vì cái áp huyết cao nó có thể tác dụng trên những cái bộ phận đó. Nhưng mà thế nào là cao quá, là hypertension, thì chỉ là những cái định nghĩa có tính cách căn cứ trên cái kinh nghiệm và thống kê, chứ không phải là những cái số mà như là tiếng Mỹ người ta hay nói là magic number, mà nếu mà cao hơn cái đó thì là xấu, mà thấp hơn với cái đó là tốt, thì cái không có phải dạng gì như vậy. Nói chung thì bác sĩ đo huyết áp bệnh nhân 2 lần hoặc là nhiều lần hơn, và nên đo 2 bên phải và trái. Và nếu mà chúng ta cộng, ví dụ như một bên phải là bên trái mà lấy cái số trung bình, thì cái áp suất nó có 2 loại. Trong cái câu hỏi của vị thính giả có thể hơi nhầm lẫn cái vấn đề này. Thì cái áp suất lúc mà thu tâm, từ tiếng Anh gọi là systolic pressure, là lúc cái tâm thất, cái ventricle nó bóp vào, ventricular contraction, thì lúc đó thì cái áp suất nếu mà nó trên 140 mm thủy ngân thì gọi là quá cao. Hay là lúc mà trương tâm có nghĩa là lúc mà diastolic pressure, lúc là cái tâm thất, cái ventricle nó dạng ra để nó hứng máu từ trên cái tâm nhị phía trên chạy xuống, và gọi là cái thời đó gọi là diastole, thì cái áp suất lúc trương tâm là diastolic pressure, nếu mà nó trên 90 mm thủy ngân thì lúc đó nói chung người ta cho đó là cái bệnh huyết áp nó quá cao. Thì theo cái sự phân loại của hội các bệnh viện ở Hoa Kỳ thì chúng ta đi thêm vô chi tiết, chúng ta thấy là cái áp huyết tối hảo là cái optimal blood pressure, lúc systolic, lúc thu tâm nó là dưới 120, và lúc trương tâm là lúc diastolic thì nó dưới 80. Xin nhắc lại đây là cái mm thủy ngân. Và cái người bình thường, nếu người ta mình chúng ta có thể chấp nhận một cái mức bình thường là nếu mà cái systolic là cái thu tâm nó dưới 130 và cái trương tâm thì nó dưới 85. Và khi mà như chúng ta đã nói, từ 130 thu tâm mà tới 139 á, nghĩa là chưa tới 140, thì chúng ta gọi là cái đó là nó bình thường, nhưng nó là bình thường cao, high normal. Và cái diastolic là cái kỳ trương tâm mà nếu mà nó từ 85 cho tới 89, có nghĩa là nó chưa tới cái mức cao hẳn là 90, thì chúng ta gọi là cái đó cũng là một cái bình thường cao của cái diastolic blood pressure. Bây giờ lúc mà ở bên Mỹ này, người ta coi là có cái bệnh áp huyết cao thật sự, hypertension, thì người ta chia ra làm nhiều cái giai đoạn, cái stage. Thì stage 1 là mild, là nhẹ. Thì lúc mà cái systolic pressure nó từ 140 cho tới 159, hay hoặc là nó đi theo một trong hai cái, hoặc là cái diastolic là cái thời kỳ trương tâm nó từ 90 tới 99. Mà trong cái vùng mà những cái áp huyết mà cao nhẹ như vậy đó, nếu mà cái systolic pressure là lúc tim nó bò co lại mà nó từ 140 đến 149, thì người ta gọi là cái vùng borderline, là cái vùng biên giới thôi. Và như trong trường hợp vị thính giả hỏi ở đây, nếu mà chỉ có một cái diastolic pressure của mình thôi, là lúc mà trương tâm là cái số thứ nhì đó, nó nằm ở giữa 90 với 94, thì chúng ta cũng gọi đấy là cái vùng ranh giới của cái mild blood pressure hypertension, là cái huyết áp cao mà nhẹ nhưng mà thuộc cái vùng biên giới, cái vùng borderline. Bây giờ có những cái stage 2 là lúc đó gọi là moderate hypertension, là khá cao, vừa vừa cao, thì lúc đó cái số đầu là systolic blood pressure nó đi từ 160 tới 179, và cái số thứ nhì là cái số diastolic, là cái số trương tâm là 100 cho tới 109. Và cái stage nặng là khi mà cái số mà cao nhất là cái số systolic blood pressure nó trên 180 mm thủy ngân, và cái số diastolic là cái số trương tâm nó cao trên 110. Và người ta cũng phân loại ra một cái loại nó gọi là áp huyết thu tâm đơn độc, lúc một cái người bệnh chẳng hạn mà cái số trương tâm họ bình thường nhưng mà số thu tâm họ cao, thì lúc mà nếu mà cái số thu tâm cái số systolic nó trên 140, thì lúc đó người ta gọi là isolated systolic hypertension, có nghĩa là cái người đó cái áp huyết của họ thời kỳ thu tâm nó cao nhưng mà nó đơn độc cho nó không có bị cái thời kỳ trương tâm. Và xin nhắc lại cái đó là isolated systolic hypertension. Và nếu mà cái số đó nó không có cao lắm, nó cao chừng 140 trên 149, mà cái số thứ nhì nó bình thường đó, thì người ta gọi là cái nhóm mà cũng cao nhưng mà cái vùng ranh giới là borderline. Đó là chúng ta đi hơi vào chi tiết. Thì tuy nhiên có thể là bác sĩ không có kết luận vội và theo dõi một thời gian và đo đi đo lại qua nhiều cái visit, nhiều lần bác sĩ bệnh nhân khám nếu mà có dịp, trước khi dứt khoát là bệnh nhân mắc cái chứng áp huyết cao mãn tính là chronic hypertension. Nhất là nếu mà định bệnh áp huyết cao mà chúng ta không có thấy vì lý do gì cái người đó áp huyết cao, và là áp huyết cao không có rõ nguyên nhân. Và cái từ tiếng Anh bên Mỹ này chúng ta gọi là essential hypertension. Thì bác sĩ cần phải loại bỏ những cái yếu tố như là bệnh nhân họ có lo âu lúc gặp cái người áo choàng trắng hay không. Và bên Mỹ gọi là white coat syndrome. Là bệnh nhân khi mà họ ở nhà thì áp huyết họ bình thường. Nhưng mà họ tới họ gặp cô y tá mặc áo trắng đo cho họ là một cái người nào khác, nhân viên hay là bác sĩ đó. Thì lúc đó họ lo lắng thì áp huyết nó vụt lên cao. Và người ta cũng tránh đo lúc bệnh nhân vừa làm việc mệt nhọc hay là lúc mà bị nóng sốt hay là xúc động, thì mình không có kết luận được là người ta cao một cách bất bình thường. Và một số bệnh nhân có thể dùng thuốc kích thích như là caffeine uống hay là uống cà phê quá nhiều, hay là xài những cái thuốc bất nghẹt mũi, thuốc cảm có pseudoephedrine, nó cũng làm áp huyết cao. Và có một số người nữa thì lúc mà áp huyết họ thì lên cao và khi thì nó xuống thấp. Và lúc không uống thuốc thì họ cho uống thuốc thì áp huyết nó thấp, nhưng mà không uống thì là họ lại lên cao. Mà khi mà uống thì áp huyết lại tụt lại, nó bất bình thường. Thì đó là cái triệu chứng của cái labile hypertension, là một cái chứng bệnh làm cho cái người bệnh nhân, áp huyết của người bệnh nhân họ thay đổi đột ngột và khi cao khi thấp nhiều lần trong ngày và khó giữ ở mức ổn định. Và người bệnh có thể thấy nhức đầu, ù tai kèm theo. Và những cái người bệnh nhân này thì họ thường phản ứng với stress bằng những cái cơn áp huyết họ lên cao đột ngột, nhưng mà sau đó thì nó là tụt xuống. Thì ví dụ như một cái người họ bị stress do họ mất việc làm, họ buồn phiền về việc gia đình, hay là chỉ những cái phiền toái đơn giản như là phải chờ đợi lúc kẹt xe, thì áp huyết họ cũng có thể lên cao, hay là họ bực bội vì một cái chuyện nhỏ nhặt nào đó. Stress cũng có thể là do bệnh nhân họ sợ máu cao nguy hiểm cho mình, thành họ cứ sợ là nếu cao quá đứt mạch máu thì họ sợ chết, thành ra là gây ra cho họ cái áp huyết nó lên cao thật. Thì thường cái loại mà bệnh cao áp huyết mà bất ổn mà chúng ta đang bàn ở đây, nó không có đáp ứng tốt với những cái thuốc trị cao áp huyết thông thường. Và thuốc uống thuốc loại này có thể làm cho huyết áp nó bất ổn thêm. Ví dụ như một cái người họ, những cái người này họ chóng mặt, nhưng mà họ chóng mặt vì một cái lý do khác. Thì họ nghĩ là họ chóng mặt là vì áp huyết họ lên cao và họ phải cần phải uống thuốc. Và sợ do cái huyết áp giọt lên. Và khi họ uống thuốc vô thì vì cái áp huyết của họ bình thường, họ là cái áp huyết họ lại tụt xuống quá thấp, họ lại căng cái áp huyết nó thấp quá lại gây chóng mặt nhiều cho họ, và như thế họ ở trong một cái chu kỳ mà nó không có giải quyết được. Và một số bệnh nhân thì cần có những cái biện pháp đối phó với những cái chứng lo âu hay là đối phó với stress thay vì chữa bằng thuốc cao huyết áp, như là dùng thuốc an thần, tâm lý trị liệu hay là những phương pháp thư giãn mà chúng ta thường áp dụng ở Việt Nam như là thể thao hay là múa hay là thiền hay là tĩnh tâm hay là cầu nguyện. Thì những cái biện pháp như vậy có thể giúp cho những cái người mà áp huyết không có ổn định. Và cái cách đo áp huyết cũng quan trọng và cần để ý đến những cái điểm sau. Thì vấn đề này tôi đã từng bàn trong một cái câu trả lời trước đây, nhưng mà tôi cũng xin nêu những cái điểm chính. Là khi mà mình đo cái áp huyết bằng máy tự động thì chúng ta nên kiểm soát cái pin nó còn tốt hay không và cái máy nó còn tốt hay không. Một số cái máy nó có ngày tháng và nó có cái bộ nhớ thì chúng ta có thể dùng đó để đừng có lẫn lộn giữa cái đo của giữa hai người hay là ba người trong nhà như giữa vợ và chồng. Và khi đo thì cần ngồi xuống lưng thẳng và đừng có nằm xoài trên ghế. Và cái điểm này thì qua khi mà chính bản thân đi khám bệnh thì tôi thấy một số phòng mạch thì cũng làm cũng không có đúng. Và phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi vài phút, nhất là sau khi vừa mới làm việc mệt nhọc. Và dùng cái cánh tay trần, hoặc là nếu mà có áo quần thì vải mỏng thôi, cởi bớt những cái áo len, áo khoác ra ngoài đó không có chính xác. Và để cái khuỷu tay lên bàn, cho cái máy nằm ngang tầm với lại cái tim ngực của cái người được đo. Và cho cái bờ dưới của cái túi đo cách cái nếp của cái khuỷu tay chừng ra 1.25cm, là chừng một nửa inch. Cho nên nếu mà để mà cái đồ đo, túi đo đó nó sát ở dưới cái khuỷu tay thì nó không có sai nữa. Và cho cái ống cao su từ cái cuff bơm đó nằm ngay ở phía trước của cánh tay. Và trên cái cuff đó người ta có ghi là để cái chỗ nào cho cái động mạch đi ngang thì mình nên đúng để cái điều vị thế đó. Và cho nếu mà chúng ta coi thử nó đo có vừa không, chúng ta thập vào hai cái đầu ngón tay vô trong. Mà nếu mà thấy còn lọt, nghĩa là không có chặt quá mà cũng không có lỏng quá. Và khi mà đo thì cái người bệnh phải ngồi thẳng lên hoặc là đo cho bản thân mình thì hai cái chân nằm sát mặt đất và bắt đầu để cho máy nó đo. Và mình sẽ thấy cái máy nó bóp lại, nó siết lại. Và khi mà cái áp suất nó giảm từ từ thì hai cái con số xuất hiện. Số phía trên là chúng ta nói hồi nãy là cái số thu tâm là systolic blood pressure. Và trên cái máy thường thường ta ghi vào là SYS, có nghĩa là systolic. Đo lúc cái tim nó bóp vào và cái số này có cao hơn cái số thứ nhì. Và cái số kia là cái số gọi là số thời kỳ trương tâm, viết là người ta viết tắt là chữ DIA. Có nghĩa là diastolic pressure, là lúc đó cái tim nó giãn ra, nó nghỉ ngơi và nó nhận cái máu từ trên hai cái tâm nhị ở trên đi xuống hai cái tâm thất. Và nếu mà chúng ta thấy còn nghi ngại, chúng ta cần đo lại để có cái chỉ số trung bình thì đừng có vừa bóp xong thì mình bóp thêm lần nữa, nó không có đúng. Phải đợi vài phút trước khi cái trạng thái của những cái mạch máu mình ở trong cái cánh tay nó trở lại cái mức bình thường. Nếu mà chúng ta đo ngay liền thì có thể là chúng ta thấy cái số nó quá thấp với cái mức chính xác của nó, là vì nó vừa mới mà bóp chặt xong. Và một điểm thêm để ý nữa là một số người thì quá mập hay là to con quá hay là nhiều bắp thịt quá thì cái cánh tay nó rất là lớn so với cái người trung bình. Thì đối với những cái người đó, nếu mà chúng ta dùng cái cuff, dùng cái máy đo mà cái mức trung bình thì chúng ta có thể thấy độc áp huyết họ quá cao. Chúng ta phải dùng cho một cái cuff mà thích ứng với lại cái đường kính hay là cái đường mà chu vi của cái cánh tay lớn của cái người đó. Và nhắc lại, nếu mà chúng ta xài cái máy quá nhỏ so với cái người đó thì họ đo có thể là cái số quá cao. Có nghĩa là chúng ta sẽ nói là cái người đó bị áp huyết cao, nhưng mà trong lúc thực tế thì người đó không có bị cái việc đó. Và tôi xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ chúc mừng người dân Venezuela về việc triệu tập quốc hội dân cử mới của họ. Đó là một ngày lịch sử khi phe đối lập Venezuela lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát thế đa số trong quốc hội sau 17 năm. Báo giới lần đầu tiên được cho phép tiếp cận cơ quan lập pháp này sau nhiều năm, và truyền hình nhà nước phát sóng những cuộc phỏng vấn với những nhà lãnh đạo phe đối lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby gọi việc triệu tập cơ quan lập pháp này là một bước quan trọng và cần thiết hướng tới việc đáp ứng ý nguyện của cử tri Venezuela, như đã được phản ánh trong những cuộc bầu cử hồi tháng trước. Hoa Kỳ tin rằng quốc hội mới có thể thực hiện một chức năng quan trọng trong việc thúc đẩy và tăng cường đối thoại quốc gia, tập trung vào việc giải quyết những thách thức về kinh tế và xã hội mà người dân Venezuela đối mặt. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Venezuela cấm 4 nhà lập pháp nhận chỗ ngồi của mình trong khi điều tra những cáo buộc về gian lận bầu cử. Kết quả là chỉ có 163 trong số 167 nhà lập pháp tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5 tháng 1. Ngày kế tiếp, ba đại biểu đối lập tuyên thệ nhậm chức trước những phản đối của những thành viên thuộc khối thiểu số trong cơ quan lập pháp, những người thông báo ý định của họ sẽ thách thức quyết định này. Nhất quán với tinh thần của Hiến chương Dân chủ Liên châu Mỹ mà cả Hoa Kỳ và Venezuela đã cam kết tuân thủ, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên tôn trọng độc lập, thẩm quyền và đặc quyền hiến định của Quốc hội. Công nhận việc triệu tập Quốc hội và ủng hộ đối thoại chính trị toàn diện và có ý nghĩa, người phát ngôn Kirby nói, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi phóng thích tất cả những người Venezuela bị cầm tù vì niềm tin chính trị và những hoạt động của họ. Như Tổng thống Barack Obama đã nói, dân chủ không chỉ lệ thuộc vào những cuộc bầu cử, mà còn những thể chế vững mạnh và có tính trách nhiệm, và sự tôn trọng quyền của những nhóm thiểu số.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một quân tạc cơ có tầm bay xa của quân đội Mỹ bay trên không phận Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật dường như là một phản ứng đối với những vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bắc Triều Tiên. Chiếc B-52 quân tạc cơ có thể mang bom hạt nhân đã bay trên bầu trời của căn cứ quân sự Osan ở Nam Triều Tiên nằm cách biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên 72 km. Chiếc máy bay sau đó bay trở về căn cứ ở đảo Guam gần đó. Chiếc B-52 được hai chiến đấu cơ của Mỹ và Nam Triều Tiên hộ tống. Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã phổ biến một video mà họ nói là hình ảnh của các tàu quân sự Iran bắn phi đạn gần một hàng không mẫu hạm của Mỹ, các chiến hạm của Tây Phương và một thương thuyền trong eo biển Hormuz. Hải quân nói rằng video do một máy bay trực thăng Seahawk quay được vào ngày 26 tháng 12. Các giới chức Mỹ nói rằng hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman, khu trục hạm USS Berkeley và một tàu khu trục loại nhỏ của Pháp và một tàu thương mại đang ở gần đó vào lúc Iran phóng phi đạn. Hàng ngàn người hôm nay đã tập trung ở thủ đô Paris để đánh dấu một năm tòa soạn của tạp chí trà phúng Charlie Hebdo và một siêu thị thực phẩm của người Do Thái bị các phần tử vũ trang Thánh chiến Hồi giáo tấn công, giết chết 17 người. Sự kiện hôm Chủ nhật cũng tưởng nhớ các vụ tấn công hồi tháng 11 khi những kẻ cực đoan Hồi giáo giết hại 130 người tại một số địa điểm ở thủ đô của Pháp. Kể từ đó, Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ba đền thờ Hồi giáo, bị cho là đã cực đoan hóa các tín đồ. Các giới chức cấp cao của khối Ả Rập lên án điều họ gọi là hành động can thiệp của Iran vào những vấn đề của Ả Rập. Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hôm Chủ nhật phát biểu tại một phiên họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập tố cáo nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cố ý không bảo vệ cho các cơ sở ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út đã triệu tập cuộc họp để bàn về những vụ tấn công nhắm vào đại sứ quán của họ Tehran tiếp theo sau vụ Ả Rập Xê Út xử tử giáo sĩ Shia nổi tiếng Nimr al-Nimr hồi đầu tháng này. Trưởng Liên đoàn Ả Rập kêu gọi các nhà ngoại giao họp tại Cairo chấp thuận một lập trường chung rõ ràng, kêu gọi Iran ngưng mọi hình thức can thiệp vào việc nội bộ của các nước Ả Rập.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.